Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Bất mãn khi bị điều chuyển công tác, cựu cán bộ công an đã nhờ đàn em mang mìn đến ốp nhà giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên. Kết cục 30 năm tù dành cho cựu cán bộ công an nổ mìn nhà lãnh đạo. Phát hiện nhiều trường hợp kinh doanh thiết bị siêu nhỏ phục vụ mục đích gian lận thi cử. Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung của luật trẻ em. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao PC50 Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin việc phát hiện hoạt động kinh doanh các thiết bị tai nghe thu phát tín hiệu kích thước nhỏ diễn ra phức tạp trên mạng xã hội thông qua các website, tài khoản Facebook. Các thiết bị này được bán phục vụ mục đích gian lận thi cử. Cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý 5 cá nhân có hành vi kinh doanh các thiết bị này, thu giữ 65 thiết bị các loại. Điển hình ngày 13 tháng 6, Tổ công tác Công an thành phố Hà Nội tiến hành lập biên bản sự việc ghi nhận đối tượng Tống Ngọc Toàn, sinh năm 1989, trú tại Phượng Nghĩa, Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đang bán thiết bị tai nghe siêu nhỏ, bao gồm 6 bộ dạng vòng dây đồng đeo cổ, 3 bộ thiết bị dạng ATM cho khách hàng tại một quán cà phê ở phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lực lượng chức năng thu giữ 17 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng vòng dây đồng đeo cổ, 6 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng ATM và 25 bộ dây nguồn điện, 25 bản mạch điện tử là linh kiện để Toàn lắp đặt các thiết bị này. Qua đấu tranh, Toàn khai nhận đã kinh doanh thiết bị tai nghe siêu nhỏ phục vụ mục đích gian lận thi cử từ tháng 7 năm 2015 đến nay thông qua các kênh website, diễn đàn trực tuyến, tài khoản Facebook, YouTube. Các loại sản phẩm Toàn kinh doanh đều tinh vi hiện đại như loại thiết bị tai nghe siêu nhỏ dưới dạng vòng cổ. Thiết bị này gồm một cuộn dây bằng đồng đeo cổ có chức năng phát sóng, kết nối với một bảng mạch điện tử có chức năng thu, khuếch đại âm thanh và một mic đàm thoại gắn với điện thoại di động. Nguồn điện sử dụng pin 9V và hạt nam châm kích thước 2,5mm có chức năng nhận sóng âm, làm rung màng nhĩ để tải âm thanh. Loại thiết bị này Toàn tự sản xuất lắp ráp trên cơ sở mẫu có sẵn ngoài thị trường. Loại thiết bị tai nghe siêu nhỏ dưới dạng thẻ ATM có kích thước tương đồng và in dòng chữ Mastercard trên thân để ngụy trang như thẻ ATM bình thường, có khe cắm thẻ SIM, kết nối không dây với một tai nghe loại nhỏ có kích thước khoảng 1,2cm, hoạt động như một thiết bị nghe gọi độc lập. Theo phòng PC50, ngoài các thiết bị trên, Công an thành phố Hà Nội còn tiến hành thu giữ một số thiết bị thu phát tín hiệu kích thước nhỏ, có lắp thẻ SIM, hoạt động như một điện thoại di động dạng thiết bị viễn thông đầu cuối, có kích thước chỉ 3 x 5cm, kết nối không dây với một tai nghe kích thước 1cm, gồm hai loại có dây đeo cổ và không dây. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Bất mãn khi bị điều chuyển công tác, cựu cán bộ công an đã nhờ đàn em mang mìn đến ốp nhà giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên. Ngày 15 tháng 6 năm 2017, Tòa án cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét nội dung kháng án kêu oan của các bị cáo Nguyễn Viết Hòa, sinh năm 1976, cựu công an tỉnh Thái Nguyên, và Đồng Văn Bích, sinh năm 1979, ngụ Thái Nguyên, về ba tội danh giết người, sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản. Theo cáo buộc cơ quan công tố, Hòa bị điều động từ Phòng Cảnh sát Hình sự sang Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm nên bất mãn với lãnh đạo là ông Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Cựu cán bộ công an hẹn bạn nhờ đặt mìn nhà Giám đốc Công an tỉnh nhưng bị từ chối. Sau đó Hòa nhờ người này mua giúp mìn tự chế, trọng lượng khoảng 3kg thuốc nổ. Trước khi xảy ra vụ nổ mìn tại tư gia Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên 10 ngày, Hòa đến ăn tối tại nhà của Bích và tỏ bức xúc với cấp trên. Khoảng 2 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2012, Hòa gọi điện cho Bích hỏi: "Đang ở đâu đấy? Đi ra khách sạn Mai Đa." Bích hỏi: "Mang đi đâu anh?" "Mang ra số nhà 191, tức nhà Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên." Hòa hướng dẫn. Đến nơi, Bích châm mồi lửa và dây cháy chậm rồi bỏ về. Một lúc sau, túi quà phát nổ. Lúc này, trong nhà ông Tuấn có 4 người đang ngủ. Rất may không ai bị thương. Sau khi vụ án xảy ra, Hòa căn dặn đàn em cẩn thận vì có tên trong danh sách đối tượng nghi vấn gây ra vụ nổ. Sau đó không lâu, Bích phạm tội đánh bạc, bị công an thị xã Sông Công Thái Nguyên truy nã. Thời gian Bích trốn chạy, Hòa thường xuyên liên lạc dặn, nếu vụ mình quá rõ thì tự quyết. Bích hiểu nếu bị lộ phải tự sát chứ không được khai nhận. Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Hòa bảo Bích đến cơ quan điều tra Bộ Công an đầu thú nhưng dặn, chỉ khai vụ đánh bạc, không được khai vụ mìn. Trong quá trình bị tạm giam, Bích đập đầu vào tường tự tử nhưng không chết. Một thời gian sau, bị can viết đơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nổ mìn. Sau đó, Hòa bị bắt giữ. Tại phiên tòa sơ thẩm, Bích cho rằng việc anh ta khai nhận vụ nổ mìn do bị các đối tượng bị giam cùng phòng đánh, nội dung khai nhận do anh ta nghĩ ra. Còn Hòa cho rằng cáo trạng truy tố là hoàn toàn vu khống, bị cáo không có tội, không có tư thù với bị hại. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ thu thập, tòa án cấp sơ thẩm đủ cơ sở quy kết hai bị cáo các tội danh trên. Sau 2 ngày xét xử, hội đồng xét xử xem xét giảm án cho hai bị cáo từ chung thân xuống còn 30 năm tù.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Hai, Pháp luân công, hoạt động của Pháp luân công ở bên ngoài và ở Việt Nam. Pháp luân công hay gọi là Pháp luân Đại Pháp là một giáo phái do Lý Hồng Chí, sinh năm 1952 tại Cát Lâm, Trung Quốc, bộ đội Trung Quốc giải ngũ sáng lập năm 1992 dưới hình thức tập luyện khí công dưỡng sinh. Năm 1999, Pháp luân công phát triển mạnh ở Trung Quốc, tập hợp hàng triệu người ở trong và ngoài nước với 39 trung tâm và 19.000 chi nhánh, có nhiều hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị Trung Quốc như kích động hàng chục vạn người biểu tình, bạo loạn, bao vây trụ sở các cơ quan đảng nhà nước ở Trung Quốc, tập trung tại quảng trường Thiên An Môn, đe dọa tự sát tập thể, gây rối tại Bắc Kinh và nhiều thành phố khác của Trung Quốc. Chính vì vậy, Trung Quốc đã ra lệnh cấm, trấn áp, truy nã và đề nghị một số quốc gia hỗ trợ, bắt dẫn độ Lý Hồng Chí về nước. Tuy nhiên, có một số nước như Anh, Mỹ đã từ chối phối hợp với Trung Quốc truy nã Lý Hồng Chí. Đến nay, Pháp Luân Công đã phát triển ở 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Năm 2000, Pháp Luân Công du nhập vào Việt Nam qua Nguyễn Nam Trung, sinh viên du học ở Hoa Kỳ. Ban đầu thông qua website bằng tiếng Việt để tuyên truyền, lôi kéo người Việt Nam tham gia tổ chức này. Sau đó, Nguyễn Nam Trung về in ấn và phát tán trái phép một số tài liệu Pháp Luân Công, tổ chức và hướng dẫn nhóm từ 6 đến 10 người tập luyện tại các địa điểm công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan rộng ra các tỉnh thành khác. Hiện nay, Pháp Luân Công hoạt động ở hơn 30 tỉnh thành phố, có hàng nghìn người tham gia, gồm nhiều thành phần, cán bộ đảng viên, bộ đội, công an, bác sĩ, sinh viên, học sinh, tập luyện dưới hình thức 5 bài tập khí công dưỡng sinh, tọa thiền tại các địa điểm công cộng như vườn hoa, công viên. Một số người đã tụ tập gây ra 8 cuộc biểu tình, 136 lượt người trước Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để phản đối Trung Quốc. Đáng chú ý, ngày 23 tháng 1 năm 2014, một số đối tượng theo Pháp Luân Công như Nguyễn Doãn Kiên, Hà Nội, Vũ Hồng Tố, Nghệ An, Nguyễn Tăng Lượng, Hà Tĩnh và một số đối tượng khác đã dùng dây cáp với mục đích kéo đổ tượng Đài Lenin ở Hà Nội, nhưng không đạt được ý đồ. Tiếp đến ngày 3 tháng 2 năm 2014, các đối tượng trên tiếp tục đi xe máy vào khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý đồ đập phá lăng và đưa thi hài Bác Hồ ra khỏi lăng. Tuy nhiên, các đối tượng ngay lập tức đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn và bắt giữ, truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Bọn chúng trả lời phỏng vấn các báo đài bên ngoài và vu cáo công an Việt Nam đàn áp Pháp Luân Công. Trương Băng Rôn, chân tướng Pháp Luân Công là tử huyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên đường phố Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình. Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện đấu tranh trên 80 vụ việc, tịch thu hàng nghìn cuốn sách, tài liệu, phương tiện, công cụ tuyên truyền, chơi cho nhập cảnh trên 200 đối tượng, bắt, xét xử, phạt tù giam 2 đối tượng. Trong thời gian gần đây, số đối tượng tham gia Pháp Luân Công gia tăng hoạt động in ấn, phát tán tài liệu tuyên truyền Pháp Luân Công với nhiều phương thức thủ đoạn. Chúng tìm chọn những địa bàn vùng sâu, vùng xa, những nơi tập trung đông người hoặc những nơi chính quyền chưa chú ý đến hoạt động này. Đặc biệt, một số đối tượng hoạt động mang màu sắc chính trị, phản động như in ấn phát tán tài liệu tuyên truyền Pháp Luân Công. Các đối tượng đã lấy tài liệu Pháp Luân Công trên mạng Internet, sau đó tập hợp đóng thành sách Chuyển Pháp Luân Luật Pháp, các báo, bản tin, đĩa CD, VCD như Bản tin Tân Sinh, Thỉnh nguyện Toàn cầu, Bản tin Minh Huệ, Sức khỏe là vàng. In photo cho vào phong bình thư, ghi kính tặng để phát tán bằng nhiều hình thức như chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đến 2 đến 3 người, dùng xe gắn máy đến các địa phương gửi cho người dân. thông qua bưu điện gửi đến các địa chỉ, chủ yếu tập trung vào một số cán bộ, đảng viên, giáo viên, sinh viên các trường đại học, lợi dụng các sự kiện văn hóa xã hội, ngày Tết, ngày lễ lớn, lễ hội, Giáng sinh, các hoạt động từ thiện, có đông người tham gia để khuếch trương thanh thế, pháp luân công nhằm lôi kéo nhiều người tham gia, tập hợp lực lượng, phát triển tổ chức. Lợi dụng việc góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, chúng đã viết bản kiến nghị phát tán trên Internet, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Đảng Cộng sản là tham nhũng, tà ác, thối nát và sẽ đi vào tàn lụi. Phải lấy nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công làm kim chỉ nam để xây dựng hiến pháp, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là tà đảng, lôi kéo kích động, xúi giục cán bộ, người dân tham gia Pháp Luân Công và xin ra khỏi các tổ chức đảng, đoàn, thoái đảng, tuyệt thực, thách thức chính quyền, coi thường pháp luật, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong thời gian qua, hoạt động của các đối tượng tham gia Pháp Luân Công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có biểu hiện manh động, giáo giết hơn, thường xuyên tổ chức tập luyện, ngồi thiền, như tại khu vực Hồ Thiên Nga, phường Trung Thành, Hồ Điều Hòa Sương Rồng, phường Phan Đình Phùng, nhà riêng của nhiều đối tượng ở Quang Trung, Tân Cương, Tích Lương, Phú Xá, Quang Vinh. Lợi dụng khu vực tập trung đông người, các dịp lễ hội để tuyên truyền phát tán tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm, móc chìa khóa có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn. Đặc biệt, thời gian gần đây, một số đối tượng cầm đầu cốt cán đã có biểu hiện thách thức các cấp chính quyền, như trực tiếp đến trụ sở Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, một số phường xã, Trương Phương, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Tân Thành, Tân Cương để tuyên truyền và gửi thư ngỏ đến các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường, xã về Pháp Luân Công, nói xấu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công và hướng dẫn phương pháp tu luyện. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thì số đối tượng trên nhắm mắt ngồi thiền, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, có thái độ bất hợp tác và không xuất trình giấy tờ tùy thân khi người có thẩm quyền yêu cầu. Các đối tượng cầm đầu cốt cán theo Pháp Luân Công trên địa bàn thành phố đã bắt đầu hoạt động tích cực hơn, manh động hơn. Số đối tượng trên thường xuyên chia thành các nhóm nhỏ, tụ tập các địa điểm khu vực vắng người nhất là tại các nhà riêng hoặc tập trung thuê xe khách, sau đó lên khu vực Hồ Ní Cốc thuộc huyện Đại Từ để tập trung ngồi thiền và tuyên truyền cho số người dân xung quanh khu vực, trong đó chúng nhắm vào những người ốm đau, tàn tật. Nổi bật nhất là số học sinh, sinh viên, cán bộ công chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như Nguyễn Thị Hân, sinh năm 1992, Hà Thị Thùy Linh, sinh năm 1995, Đỗ Hồng Hạnh, sinh năm 1992, Lê Thị Minh Huệ, sinh năm 1995, đều là sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên, Nguyễn Thị Kim Trung, sinh năm 1959, nguyên là giáo viên. Công tác đấu tranh, đến nay về cơ bản ta đã ngăn chặn được các hoạt động cực đoan, manh động của số đối tượng Pháp Luân Công ở trong nước, không để hình thành tổ chức trái pháp luật ở Việt Nam, không để số đối tượng cầm đầu câu kết với các nhóm tổ chức chống đối khác để hoạt động chống phá, gây phức tạp an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng về vấn đề Pháp Luân Công, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, không làm ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hiện có khoảng trên 50 người theo Pháp Luân Công, tập trung chủ yếu tại các địa bàn phường Tích Lương, Phú Xá, Trung Thành. Từ tình hình trên, các cơ quan chức năng của thành phố và cấp ủy chính quyền các địa phương đã chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp theo Pháp Luân Công để có biện pháp vận động, tuyên truyền, xử lý kịp thời. Đối với các phường xã có hoạt động của Pháp Luân Công đã thành lập tổ công tác vận động quần chúng nhân dân không tham gia Pháp Luân Công. Chú ý tới các khu vực công cộng, khu du lịch nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn, chủ động trao đổi phối hợp đấu tranh với hoạt động phát tán tài liệu, tuyên truyền phát triển Pháp Luân Công. Đối với những người bị lôi kéo tham gia Pháp Luân Công, cấp ủy chính quyền địa phương chủ động thành lập tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể của địa phương đến các gia đình để kiên quyết thuyết phục, tuyên truyền vận động để họ nhận biết rõ bản chất tác hại của Pháp Luân Công và không tin theo. Do đó đã hạn chế sự phát triển của Pháp Luân Công và tiến tới giảm thiểu tới mức thấp nhất số người theo Pháp Luân Công trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trong công tác đấu tranh với đối tượng tham gia Pháp Luân Công còn gặp phải một số khó khăn hạn chế sau. Đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng khi bị phát hiện xử lý như chây lì, phản ứng, chống đối quyết liệt, tuyệt thực, không khai nhận, lai lịch, không mang giấy tờ tùy thân, la hét khi bị xử lý, thường xuyên vắng mặt ở nơi cư trú, thay đổi địa điểm phát tán tài liệu tuyên truyền. Công tác phối hợp tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể trong đấu tranh đối với hoạt động Pháp Luân Công chưa chặt chẽ. Do tâm lý, một bộ phận người dân vì nhu cầu rèn luyện nâng cao thể chất, chữa bệnh đã bị lôi kéo tập luyện Pháp Luân Công. Bản thân họ khi bị lôi kéo vẫn luôn nghĩ đây chỉ như là một môn dưỡng sinh, khí công thông thường nên không có sự đề phòng cảnh giác, khi đã tham gia thì khó từ bỏ, dẫn đến các hoạt động chống đối cơ quan chức năng. Công tác kiểm soát ngăn chặn trên mạng Internet đối với một số trang web Pháp Luân Công có nội dung xấu chưa có hiệu quả. Dự báo tình hình trong thời gian tới, đối tượng Pháp Luân Công ở bên ngoài tiếp tục tìm cách móc nối, liên lạc, hướng dẫn và hỗ trợ tài chính cho số đối tượng Pháp Luân Công ở trong nước gia tăng hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người tham gia, hình thành tổ chức Pháp Luân Công ở Việt Nam. Thực chất đây là hoạt động tập hợp lực lượng của số đối tượng Pháp Luân Công. Nếu không đấu tranh ngăn chặn triệt để, Pháp Luân Công sẽ tiếp tục phát triển mạnh và hình thành tổ chức chính trị đối lập. Số đối tượng Pháp Luân Công trong nước sẽ tiếp tục in, phát tán tài liệu, tuyên truyền phát triển điểm nhóm và gia tăng các hoạt động chống đối cực đoan, vi phạm pháp luật, lợi dụng các ngày lễ Tết, sự kiện văn hóa xã hội để hoạt động khuếch trương thanh thế, phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, công khai chống Đảng, chống nhà nước ta. Đây là những hoạt động ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước, Việt Nam và Trung Quốc.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn phần đầu của luật trẻ em. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Chương 1, những quy định chung, điều 1, trẻ em. Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Điều 2, phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về quyền bổn phận của trẻ em, nguyên tắc biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Điều 3, đối tượng áp dụng. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam, cơ quan tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, sau đây gọi chung là cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân. Điều 4. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 2. Phát triển toàn diện của trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em. 3. Chăm sóc thay thế là việc tổ chức gia đình cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ, trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 4. Người chăm sóc trẻ em là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em, người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha mẹ của trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 5. Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác. 6. Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. 7. Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động, trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm, tổ chức hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em, cho nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi. 8. Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc lôi kéo dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. 9. Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em là hành vi của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. 10. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ can thiệp đặc biệt của nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng. 11. Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến nguyện vọng của trẻ em là việc xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Điều 5. Nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 1. Bảo đảm để trẻ em thực hiện được đầy đủ quyền và bổn phận của mình. 2. Không phân biệt đối xử với trẻ em. 3. Bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em. 4. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em. 5. Khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động đến trẻ em, phải xem xét ý kiến của trẻ em và của các cơ quan tổ chức có liên quan, bảo đảm lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia, ngành và địa phương. Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em. 2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh cháo, chiếm đoạt trẻ em. 3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em. 4. Tổ chức, hỗ trợ, xúi dục, ép buộc trẻ em tảo hôn. 5. Sử dụng, rủ rê, xúi dục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. 6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình. 7. Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. 8. Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em. 9. Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em. 10. Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác, sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. 11. Công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em. 12. Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em, lợi dụng chế độ chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ giúp đỡ của tổ chức cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi. 13. Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi giải trí của trẻ em, hoặc đặt cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ. 14. Lấn chiếm, sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí và hoạt động dịch vụ bảo vệ trẻ em, sai mục đích hoặc trái quy định của pháp luật. 15. Từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời về việc hỗ trợ, can thiệp, điều trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.
Điều 7. Nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 1. Nhà nước bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia, ngành và địa phương, ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo vệ trẻ em, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. 2. Nguồn tài chính thực hiện quyền trẻ em bao gồm ngân sách nhà nước, ủng hộ của cơ quan tổ chức gia đình cá nhân trong nước, nước ngoài, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ, viện trợ quốc tế và các nguồn thu hợp pháp khác. 3. Nhà nước có giải pháp về nhân lực và bảo đảm điều kiện cho việc thực hiện quyền trẻ em, phát triển mạng lưới người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, ưu tiên bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và vận động nguồn lực để phát triển mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại thôn làng, ấp bản, buôn phum sóc, tổ dân phố, khu phố, khóm. Điều 8. Nội dung quản lý nhà nước về trẻ em. 1. Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em. 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia về trẻ em. 3. Hướng dẫn cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục gia đình cá nhân về biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật. 4. Tuyên truyền giáo dục pháp luật về trẻ em, tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng và vận động xã hội thực hiện quyền trẻ em. 5. Xây dựng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em, người chăm sóc trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền của trẻ em. 6. Thanh tra kiểm tra việc thực hiện pháp luật về trẻ em, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trẻ em, giải quyết đôn đốc việc giải quyết ý kiến kiến nghị của trẻ em, người giám hộ và tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em. 7. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình trẻ em và việc thực hiện pháp luật về trẻ em cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 8. Hợp tác quốc tế về thực hiện quyền trẻ em. Điều 9. Trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em và cơ quan tổ chức liên quan thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trẻ em. 2. Cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân có trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, hỗ trợ tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình theo quy định của pháp luật, phối hợp trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện. 3. Tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến trẻ em.
Điều 10. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 1. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm các nhóm sau đây. A. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ. B. Trẻ em bị bỏ rơi. C. Trẻ em không nơi nương tựa. D. Trẻ em khuyết tật. D. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS. E. Trẻ em vi phạm pháp luật. G. Trẻ em nghiện ma túy. H. Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. I. Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực. K. Trẻ em bị bóc lột. L. Trẻ em bị xâm hại tình dục. M. Trẻ em bị mua bán. N. Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. O. Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc. 2. Chính phủ quy định chi tiết các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Điều 11. Tháng hành động vì trẻ em. 1. Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tuyên truyền phổ biến, vận động cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân thực hiện chính sách, chương trình kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em. 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn thực hiện tháng hành động vì trẻ em. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo luật trẻ em sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.